Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thánh giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cuộc Gặp Gỡ Khó Khăn. Có những lúc mình chẳng nghĩ là sẽ gặp người mình không thương mến tại nơi nào đó. Nhưng dù không mong đợi, cuộc đối mặt đó vẫn diễn ra thì thật là khó chịu. Phải thế không? Bài học hôm nay tường thuật một cuộc gặp gỡ không hề hẹn trước cho cả đôi bên. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 42, câu 6 đến câu 8. Vả lúc này, chánh Joseph cai trị trong nước và bán lúa cho cả dân bổn xứ. Các anh Joseph bèn đến, sắp mình xuống trước mặt người. Joseph thấy, nhìn biết các anh mình, nhưng giả làm mặt lạ cùng họ. Nói một cách sẵn rằng, các người ở đâu đến? Đáp rằng, ở xứ Canaan đến đặt mua lúa. Vậy, Joseph nhìn biết các anh mình, nhưng họ nhìn lại chẳng ra. Cách tường thuật trong mấy câu kinh thánh vừa đọc khiến nhiều người ngộ nhận rằng ông Joseph quá chảnh lúc gặp lại các anh trong tình huống éo le như thế này. Khi ông có trong tay quyền lực, của cải, địa vị, còn các anh thì đang sợ hãi, sắp mình run rẩy trước mặt ông. Thoái thường thì đây là cơ hội để hả hê, nào có lạ gì. Nhưng bản chất của ông Joseph không phải như vậy. Cách sống của ông trong suốt những tháng năm lưu lạc, từ thân phận nô lệ đến ngục tù, hay bây giờ là thủ tướng, ông vẫn là con người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Thế tại sao ông Joseph phải nói với giọng sẵn sớm với các anh như vậy? Thứ nhất, bài học cần ghi nhớ. Khi các anh quỳ trước mặt mình, hẳn Joseph nhớ lại những gì được thấy trong các giấc chiêm bao. Đồng thời, ông cũng cố gắng làm chủ cảm xúc khi gặp lại những người thân yêu sau bao năm xa cách trong tình huống như thế này. Làm sao mà lại không muốn bật lên những lời bằng tiếng mẹ đẻ để thăm hỏi cha già hay người em út thân yêu. Nhưng nếu ngay lúc ấy ông bày tỏ theo cách này thì những người anh sẽ như thế nào? Hân hoan sung sướng vì có người thân đang ở địa vị cao sang, hay xấu hổ vì đó là người anh em mình từng sát hại? Liệu khi sống với cả hai loại cảm xúc đó có dẫn họ đến chỗ nhận biết sai lầm xưa cũ và ăn năn chân thành không? Thế nên để kiểm tra, ông Joseph đã cao giọng tố cáo họ là thám tử, dòm hành xứ Ai Cập chứ không phải thật sự là đi mua lương thực cho cả gia đình như lời họ tường thuật. Với cương vị hiện tại, chịu trách nhiệm về sự an nguy của xứ Ai Cập, nên ông Joseph cần phải điều tra những người lạ mặt đến trong xứ sở của ông. Ông có thể sai phái người dưới quyền thi hành việc này cũng được. Nhưng có lẽ đã sớm nhận ra các anh mình nên ông đích thân đến gặp họ trong cuộc tra hỏi. Và trước sau, các anh đều khẳng định họ là những người chân thật. Tường trình gia cảnh là có cha già, một người em mất tích, một em út đang ở nhà với cha. Có lẽ khi nghe những lời tường trình đó, ông muốn kêu to lên, tôi là người em mất tích đó đây nè. Và hẳn khi nghe câu đó, chắc các anh sẽ lăn quay ra xỉu vì quá sợ hãi chăng? Nên ông Joseph phải từng bước sắp xếp kế hoạch phù hợp với tình cảm, công việc và đem lại sự gây dựng hơn là sợ hãi. Nếu đặt mình vào vị trí của ông Joseph ngay lúc này, chúng ta sẽ phản ứng ra sao? Nắm lấy cơ hội để để cho các anh bài học để đời, hay lợi dụng chức quyền để cất nhắc người thân vào địa vị cao trọng. Tuy đang trải qua cơn xúc động khi biết tin tức gia đình sau thời gian dài bặt tin, Joseph vẫn chưa vội vàng thổ lộ thân thế. Ông muốn xem xét sau chừng ấy năm xa cách, các anh ông có khác xưa, các anh đã thay đổi như thế nào, có nhận ra việc làm gian ác đối với đứa em nhỏ dại khi xưa. Trong lúc ấy, ông vẫn quan tâm đến gia đình bằng cách cho họ chở lương thực về và sẽ trở lại với người em út. Lúc ấy, con tin sẽ được thả ra. Thật là khó khăn cho họ, vì các anh từng chứng kiến cha già đau xót như thế nào khi mất Joseph. Bây giờ, thêm nỗi niềm này, thì không biết việc gì xảy ra cho cha đây. Lòng họ biết xót xa, đồng thời cũng nghĩ là phải hứng chịu quả báo do việc đã gây ra cho em là Joseph lúc trước. Khi phạm tội, hậu quả của tội đeo đuổi lâu dài, kèm theo nỗi sợ hãi không nguôi, nên khi gặp bất hạnh xảy ra, đều lo lắng rằng đó là quả báo cho tội lỗi đã phạm. Nhưng nếu cứ sống trong tình trạng không xưng nhận tội lỗi và lìa bỏ nó, thì khó lòng trải nghiệm được việc được thương xót là thế nào. Như Châm Ngôn 28:13 đã nói, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Đây cũng chẳng phải chỉ là trải nghiệm của những anh em nhà Joseph. Ngày nay, chúng ta vẫn gặp những tình huống như thế. Ví như, khi biết mình đã phạm tội với Chúa, với người, mà chưa chịu xưng ra và ăn năn, đến khi gặp phải tai ương nào đó, lập tức nghĩ ngay đến việc bị báo trả và nỗi sợ hãi gia tăng. Nhưng không có nghĩa là nỗi sợ sẽ dẫn người ấy đến chỗ ăn năn thật với Chúa. Có một bà nọ, lúc nào miệng cũng thốt lời sám hối, nào là tại tôi không tốt nên con tôi mới hư hỏng, tại tôi không hiếu kính với cha mẹ nên con tôi mới ra nông nỗi này, vân vân. Nhưng khi đối diện với những sai lầm đó, thì bà lại biện hộ, thì tại họ cư xử không đúng nên tôi mới hành động như thế chứ. Tôi cũng chỉ là con người yếu đuối, chứ nào phải thiên sứ đâu mà cứ mãi chịu đựng. Chưa lần nào, bà nhận ra mình đã sai với Chúa, với người. Thế nên khi gặp bất hạnh, bà lại ta thán, thôi rồi, lại quả báo đây. Nhưng mọi sự vẫn đâu còn đấy, vì bà sống với sự sợ hãi, nhưng chưa đủ tình kính mến Chúa để ăn năn thay đổi từ nhận thức cho đến hành động. Nói như thế để có thể hiểu được, nếu ông Joseph dễ dãi nhìn mặt anh em, liệu họ có đủ thì giờ để đau đớn về tội lỗi của mình không? Nhất là những gì trong giấc chiêm bao khi xưa nay trở thành hiện thực trước mắt họ. Chúng ta hiểu, các anh chưa trải nghiệm tốt được, vì chương cuối của sách Sáng Thế Ký cho thấy họ sợ bị Joseph trả thù, bỏ bê họ, nên họ đã đồng lòng dạn dựng một kịch bản để mong ông Joseph cứ thương yêu họ. Bài học cho chúng ta, những người cha mẹ tin kính, khi trong gia đình con cái có vấn đề với nhau, cần giúp chúng giải quyết rốt ráo theo đúng nguyên tắc của lời Chúa, chân thành nhận lỗi lầm, xin Chúa tha thứ để trải nghiệm ơn thương xót của Chúa, có năng lực sống đúng trong mối liên hệ với Chúa, với người. Đừng thiên vị đứa nhỏ hơn, đừng bao che những sai phạm của con cái, dù rất nhỏ, vì như thế là đang tạo cho chúng cách nghĩ, cách làm sai trật. Ví như đứa em muốn món đồ chơi nào của anh chị là cứ giật lấy, nếu anh chị không cho thì khóc thét lên. Cha mẹ thấy thế liền bảo, thôi thì nhường em, cho em chơi chút rồi em trả mà. Khi cư xử như thế là đã dạy sai cho cả hai đứa con. Đứa lớn sẽ bất mãn, đứa nhỏ được đằng chân lân đằng đầu, sau này muốn sửa lại chẳng dễ chút nào. Thứ hai, vẫn là yêu thương. Đọc phần tiếp theo trong chương này, chúng ta nhận ra con người của Joseph thật vĩ đại, không hề thù oán, chỉ quan tâm đến yêu thương và những người thân yêu. Làm sao quên được những tháng ngày cơ cực do các anh gây ra cho mình? Làm sao quên những tháng ngày tù đày mà nguyên nhân cũng đến từ những con người ấy? Thế nhưng, ông Joseph đã không đối xử với họ dựa trên những gì họ đã đối cùng ông. Đó là cách sống của người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Chính do lòng kính sợ Đức Chúa Trời, ông nhận hưởng sự khôn ngoan để giải quyết việc nước, việc nhà cách ổn thỏa và đầy phước hạnh. Vì kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan, phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Theo Thi Thiên 111 câu 10. Khi phạm tội mà cứ sống trong tình trạng tội lỗi, khiến người ta chịu đau đớn từ tâm linh cho đến thể xác. Một ông nọ chiếm dụng đất đai của nhà Chúa. Chỗ đất này sanh lợi cho gia đình ông nhiều lắm. Với bề dày thành tích của ông, chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ngày hội thánh lấy lại được chỗ đất đó. Thế nhưng sau thời gian lâm trọng bệnh, ông gọi vợ con đến, bảo họ phải giúp nhau, có nhà ở, anh chị em phải lo lắng cho nhau có chỗ ở khác và trả đất đã chiếm dụng bấy lâu cho người có trách nhiệm. Ông giải quyết mọi uẩn khúc trong đời sống để thanh thản đi gặp Chúa. Và quả thật, Chúa đã ban phước cho con, cho cháu ông được an cư lạc nghiệp, có cơ hội tham gia phục sự Chúa cách vui mừng. Quà tặng của tội lỗi là nỗi sợ hãi triền miên. Cho đến khi sinh ra và được Chúa tha thứ, thì nỗi sợ mới không còn quyền lực trên người phạm tội mà thôi. Các anh của Joseph bị giày vò liên tục, luôn giật mình mỗi khi gặp chuyện khác lạ. Đừng để tội lỗi hành quyền trên chúng ta. Khi có tội, đừng hẹn rày mai, đừng biện hộ là ông kia bà nọ tin Chúa lâu hơn mà còn. Chúa không xét chúng ta dựa vào hành vi của người khác. Mỗi người chịu trách nhiệm trước Chúa về mọi việc mình đã làm. Theo Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 17. Là cha mẹ tin kính, cần giúp con cháu hiểu được lẽ thật này. Khích lệ con cháu hãy chân thành nhận lỗi, xưng tội ngay khi phạm lỗi lầm để được tha thứ. Và nhất là không phải sống trong sợ hãi, lo âu có ngày tội bị phát hiện. Cũng cùng học tinh thần sống đạo của ông Joseph, cư xử theo yêu thương Chúa ban, đừng cư xử theo những gì họ đã đối sai trật với mình. Như thế, gia đình chúng ta sẽ luôn có niềm vui, có lời tạ ơn, mỗi người được gây dựng trong tình yêu thương, ngày càng tăng trưởng trong mối liên hệ với Chúa, với người, ngọt ngào. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Dẫu có vấp ngã tay Ngài nâng con, hỡi Chúa cũi xin Ngài chiếm hữu con. Chúa đã thứ tha, nguyện con cũng vui lòng tha. Xin rời xa con lòng hơn cơm lưỡng đau, xin Ngài cho con lòng yêu thương với tánh nhân từ. Nguyện quang xa oán ghét đắng cay giận hờn, nhắc lòng luôn nhớ Ngài khoan dung xóa lỗi con. Tâm hồn con mong được đổi thay.